penalty and the drug war. End death penalty and the drug war. End death penalty and the drug war. End death penalty and the drug war.
Đó là những tiếng hô đòi bỏ án tử hình và chấm dứt việc tuyên chiến với ma túy diễn ra trước văn phòng tội phạm và ma túy của Liên Hiệp Quốc tại Vienna, trong lúc các đại biểu đang lục tục kéo đến tòa nhà Liên Hiệp Quốc ở New York cho việc thảo luận về chính sách toàn cầu về ma túy. Có vẻ như những sự phản đối của những người hoạt động vì quyền con người và chống phân biệt đối xử này không tạo nên một sự ảnh hưởng nào hết. Án tử hình cũng như những cải cách đối với các chính sách cũ kỹ được thực hiện nhiều năm tại nhiều quốc gia liên quan đến vấn đề ma túy đã không được đề cập đến trong bản thảo luận cuối cùng của dự luật. Người phát ngôn của Văn phòng Liên Hiệp Quốc về tội phạm và ma túy, David Dutch, nói kết quả cuối cùng phản ánh sự đồng thuận. Và ông nói án tử không nằm trong công ước kiểm soát thuốc của UN.
Cơ quan đặc trách về tội phạm và ma túy của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNODC, không phải là một tổ chức riêng lẻ. Chúng tôi là một cơ quan trực thuộc sự điều hành của Văn phòng Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Văn phòng Tổng thư ký mong muốn xóa bỏ án tử hình, và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã nói điều đó trong một số trường hợp. Chúng tôi hiện không thuyết phục được các quốc gia hãy bãi bỏ án tử hình, thế nên chúng tôi hiện cố gắng thuyết phục các nước hãy tạm ngưng thi hành bằng án tử hình.
Và lực đẩy chính của các khuyến nghị cho các phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc là gì?
Đó là nói về sức khỏe và nền an ninh của nhân loại. Đó là nền tảng cho các công ước về kiểm soát thuốc và cũng là nền tảng của hoạt động của Văn phòng Tội phạm và Ma túy Liên Hiệp Quốc. Thứ đến nữa là phải có sự chia sẻ trách nhiệm, có nghĩa là tất cả các quốc gia, cho dù những nước sản xuất ma túy, những nước vận chuyển hay nước tiêu thụ, hay là gồm cả ba thứ này, đều phải chịu trách nhiệm.
Âm thanh vừa rồi là từ một nhà ga ngầm tại một khu vực đa sắc dân, vùng ngoại ô ở Vienna. Cảnh sát đang tiến hành kiểm tra đột xuất người sử dụng ma túy. Phần lớn những người bị chặn lại kiểm tra là từ nguồn gốc di dân.
Họ kiểm tra tôi đến 3 lần và tôi không hề có bất cứ một thứ thuốc cấm nào. Và anh này nói rằng tôi nghĩ vì anh là người nước ngoài nên nó xảy ra như vậy.
Một thỉnh nguyện thư được ký bởi 1.000 người, trong đó có các ngôi sao nhạc rock cho đến những người đứng đầu một bang, đã được gửi đến ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon trước kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc được tiến hành ở New York. Trong thư nói rằng những chính sách hiện hành về thuốc cấm phần lớn xử phạt những người nghèo và các dân tộc ít người, và điều này cần có sự thay đổi. Người sáng lập tổ chức nền tảng cho sự thay đổi chính sách về thuốc cấm có trụ sở tại Anh, Danny Koshlis, đồng ý với ý kiến này.
There are an enormous number of terrible outcomes from the global drug war.
Vấn đề đó là có một số lớn những hậu quả khủng khiếp từ cuộc chiến chống ma túy toàn cầu, mà một trong số đó là án tử hình cho những ai buôn lậu ma túy, đặc biệt là những nước như Iran và Trung Quốc. Và thực tế đó là tiến trình này đã được thực thi mà không có bất kỳ một sự kiểm soát nào đối với những nước đang ra lệnh giết người, nhân danh cuộc chiến chống ma túy. Và vấn đề ngày càng cho thấy số lượng người bị giết vì án tử hình này ngày càng nhiều.
Đó là một diễn biến tại Ủy ban về thuốc cấm ở Vienna. Các tổ chức phi chính phủ như Tổ chức Nền tảng cho sự thay đổi chính sách về thuốc cấm cho đây là nơi mà những thế lực lớn đang khuynh đảo quá trình để bảo đảm rằng hiện trạng được tiếp diễn đi ngược lại mong muốn của các nước nghèo. Danny Kirschlich của Tổ chức Nền tảng cho sự thay đổi chính sách về thuốc cấm giải thích.
Khởi đầu của quá trình này là sự tức giận, thất vọng hoàn toàn từ các nước Mỹ Latin, những nơi đã sinh ra một số lượng lớn gánh nặng cho cuộc chiến tranh chống ma túy toàn cầu. Những nước đã gần như là nhận hết sự đặt hàng của Mỹ trong nhiều thập niên nay. Các nước này thực sự đã bị lên dây trong cuộc chiến chống ma túy để cuối cùng chỉ nhìn thấy quyền lợi được trao cho các tập đoàn buôn bán ma túy.
Tuy nhiên, David Dutch từ Văn phòng Tội phạm và Ma túy của Liên Hợp Quốc thì bảo vệ quá trình này.
It's building momentum. It's been quite an inclusive and
đó là xây dựng đà phát triển và là một quá trình toàn diện sâu rộng. Nó tìm sự đóng góp từ các học viện và xã hội dân sự. Thế nhưng trên hết thì nó đã được thúc đẩy bởi các quốc gia thành viên.
Ông cho biết, vấn đề ma túy toàn cầu chỉ có thể được đáp ứng bởi các quốc gia làm việc cùng nhau và thực hiện các công ước về ma túy và tội phạm. Thế nhưng, Danny Kerslick thì nói, bởi vì đánh giá này không mang lại những cải cách nhiều nước mong muốn, thì những nước này sẽ tìm đến những giải pháp riêng của họ.
Chúng tôi mong muốn điều gì từ phiên họp này, dù trên thực tế là có rất nhiều phản đối cũng xảy ra và nó sẽ đẩy các nước đi xa xa khỏi sự chính thống của tổ chức Liên Hợp Quốc và đi vào sự mày mò tự làm ở mỗi quốc gia. Những gì mà chúng tôi muốn nhìn thấy là cuộc đàm phán về các điều ước mới và một phương pháp mới để kiểm soát ma túy hợp pháp thông qua Liên Hợp Quốc, chứ không phải là các nước đang đi một mình.